Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 11 tháng 12 năm 2007 lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về lễ nghi khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Giáo hội tại Á Châu vẫn phát triển mạnh mẽ dù bị đàn áp và phải đương đầu với làn sóng bạo động của những người cuồng tín. Cuộc gặp gỡ lần thứ 11 của Hội đồng đặc biệt về Á Châu đã diễn ra tại Roma hôm 20 tháng 11 vừa qua, dưới sự chủ tọa của Đức cha Nikola Etirovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Theo một thông cáo báo chí được phổ biến hôm 7 tháng 12 vừa qua, các cuộc thảo luận về đời sống của giáo hội tại Á Châu đã đưa ra một bức tranh khá lạc quan về giáo hội tại lục địa này. Tuy nhiên, các tham dự viên của cuộc gặp gỡ trên đây cũng bày tỏ quan ngại về chiến tranh, cuộc chạy đua vũ trang, xung đột chủng tộc, bạo động, nạn khủng bố, sự đàn áp và những giới hạn áp đặt lên tự do thương tâm hiện đang xảy ra tại một nhiều nơi ở Á Châu. Một cách đặc biệt, Hội đồng đặc trách về Á Châu lo ngại về việc bách hại các nhóm thiểu số Kitô thường bị buộc phải rời bỏ xứ sở của mình hoặc đau khổ vì nạn bạo động do các nhóm tôn giáo cực đoan gây ra. Thiếu tự do tôn giáo cũng là một cản ngại tại nhiều nơi, khiến cho việc thông tin liên lạc giữa các đức giám mục trong cùng một quốc gia và giữa các đức giám mục và Đức Thánh Cha không thể thực hiện được. Nhiều nơi các đức giám mục không thể thành lập hội đồng giám mục, không thể xin chiếu khám nhập cảnh cho các nhân viên mục vụ, bị giới hạn trong việc xây cất các nơi thờ phượng và bị ngăn cản không cho hiện diện trong đời sống công cộng. Dù bị đàn áp, giáo hội tại Á Châu cũng có một sức sinh động đặc biệt. Con số tín hữu và nhất là ơn gọi tu trì vẫn gia tăng. Hội Á Châu đã bắt đầu trở thành nhà truyền giáo cho chính người Á Châu và các lục địa khác. Giáo hội tại Á Châu cũng đóng góp nhiều cho cuộc đối thoại liên tôn. Các cuộc thảo luận cũng góp phần đáng kể vào việc gia tăng sự khoan nhượng và hài hòa trong xã hội, củng cố pháp quyền và đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa xã hội. Giáo hội tại Á Châu cũng tạo được một ảnh hưởng sâu rộng xuyên qua các hoạt động xã hội trong trường học và bệnh viện, cũng như thăng tiến con người. Một lĩnh vực có nhiều hứa hẹn khác đối với giáo hội tại Á Châu, đó là sự chỉ đạo của Tông Thư, Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, trong các hoạt động của các đức giám mục. Theo chương trình, cuộc gặp gỡ sắp tới của Hội đồng đặc biệt về Á Châu sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 năm tới với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Tin Haiti. Hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo tại Haiti biểu dương đức tin. Hôm thứ Bảy vừa qua, hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo tại nước này đã tham gia một cuộc biểu dương đức tin tại thủ đô Port-au-Prince, tại chính nơi Đức Mẹ đã được công bố là quan thầy của Haiti cách đây đúng 60 năm. Dưới bầu trời nóng bức, hàng trăm ngàn người đã đi bộ các chục cây số, với sự dẫn đầu của các vị lãnh đạo giáo hội, các chính trị gia và một số nhân viên Liên Hiệp Quốc. Từ loa phóng thanh, người ta nghe được lời của người điều khiển chương trình cuộc rước kiệu như sau: hôm nay chúng ta tôn vinh mẹ Maria, đứng đã cứu thoát Haiti khỏi trận dịch đậu mùa khiến cho nhiều người phải thiệt mạng hồi năm 1882. Trên lộ trình xuyên qua các đường phố thủ đô, đoàn người rước kiệu đã dừng lại trước dinh tổng thống, là nơi các đức giám mục cũng như tổng thống nước này ông René Brévan đứng mặc niệm trước một tượng Đức Mẹ đã được dựng lên hồi năm 1942. Được biết vào thời kỳ này, các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo đã dâng hiến Haiti cho Đức Mẹ để nhớ lại phép lạ trong đó, nhiều người đã được lành bệnh đậu mùa một cách lạ lùng. Lên tiếng kêu gọi dân chúng hay cầu nguyện cho sự chấn hưng xứ sở, một vị giám mục đã nói rằng đất nước đã được chữa lành khỏi bệnh đậu mùa, nhưng vẫn còn bệnh hoạn. Chúng ta bệnh hoạn trong tâm hồn, bởi vì chúng ta còn nuôi dưỡng hận thù và ác tính. Cuộc rước kiệu trên đây đã chấm dứt bằng một thánh lễ được cử hành trong sân vận động Port-au-Prince với sự tham dự của Tổng thống và các viên chức trong chính phủ. Tin Seoul, Nam Hàn. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn kêu gọi tranh đấu cho nhân quyền tại Bắc Hàn. trong một sứ điệp được công bố nhân dịp cử hành ngày nhân quyền lần thứ 26 hôm Chủ nhật vừa qua, Đức cha Boniface Choi Ki-san, giám mục Inchung, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình đã viết rằng, nỗ lực đích thực cho sự hòa giải của nhân dân Triều Tiên cũng bao gồm cả việc bên vực phẩm giá của anh chị em Bắc Hàn, cũng như trợ giúp vật chất cho họ. Chúng ta còn phải chiến đấu để cải thiện tình trạng nhân quyền, và làm thế nào để tự do tôn giáo và truyền giáo được nhìn nhận tại Bắc Hàn. Sứ điệp của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Giáo hội Nam Hàn giải thích rằng, trong xã hội Nam Hàn, phẩm giá của sự sống không được đánh giá đầy đủ, khiến cho người nghèo và những thành phần dễ bị tổn thương không được bảo vệ đầy đủ. Thật vậy, theo Đức cha Sang, tự tử, phá thai, sản sinh các phôi thai theo phương pháp vô tính và án tử hình là những đe dọa lớn nhất đối phẩm giá của sự sống. Chính vì thế mà Đức cha Sang nói rằng, cần phải gia tăng nỗ lực để bảo vệ những thành phần yếu kém và thiểu số trong xã hội như các thai nhi. Trong sứ điệp có tựa đề Phẩm giá của người là giá trị cao cả nhất, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Nam Hàn cũng kêu gọi người Công giáo phải chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Sứ điệp viết như sau, vì mỗi một công dân có quyền và bổn phận phải đi bỏ phiếu, chúng ta phải chọn làm tổng thống người nào biết tôn trọng phẩm giá của người và xem đó như giá trị cao cả nhất để đưa ra các quyết định và thực thi các chính sách. Tin Rangoon. Các đại diện mục Myanmar kêu gọi hạn chế vui chơi và gia tăng cầu nguyện nhân dịp Giáng sinh. Trong một sứ điệp đặc biệt được công bố hôm 3 tháng 12 vừa qua, các đại diện mục Myanmar kêu gọi linh mục và giáo dân tập trung mọi nỗ lực vào việc thăng tiến hòa bình. Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn kể từ tháng 9 vừa qua, khi chính quyền quân phiệt nước này đàn áp dã man các cuộc biểu tình ôn hòa do các chư tăng Phật giáo lãnh đạo. Nhiều người đã bị giết chết và nhiều tu viện Phật giáo đã bị đóng cửa. Sứ điệp của các đức giáo mục Myanmar kêu gọi giáo dân của mọi giáo phận hãy cắt giảm chi tiêu cho những sinh hoạt vui chơi, giải trí hay trang trí bên ngoài, để tập trung vào cầu nguyện, ăn chơi, chiêm niệm và tôn thờ thánh thể. Lá thư mang chữ ký của Đức cha Pol Dinh Thung Quang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar và Đức cha Charles Le Beau, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục, đã được công bố sau cuộc gặp gỡ hôm 30 tháng 11 vừa qua giữa các đức giáo mục Myanmar và Đức sứ thần tòa thánh tại Myanmar, Đức cha Salvatore Pinacchio. Cha Joseph Susei, thư ký ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Myanmar, cũng nói rằng người Công giáo cần phải hiểu rõ ý nghĩa của lễ Giáng sinh mới có thể sốt sắng mừng lễ này. Tin Vanguard. Liên quan đến vấn đề Kosovo, Đức thượng phụ chính thống Nga Alexis Đệ Nhị kêu gọi lương tâm của người Tây phương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một nhật báo xuất bản tại Vanguard hôm Chủ nhật vừa qua, Đức thượng phụ Alexis Đệ Nhị kêu gọi các tín hữu Tây phương hãy nghĩ đến sự kiện hơn 150 nhà thờ và tu viện tại Kosovo đã bị phá hủy hay bị xúc phạm. Vị thượng phụ này nói rằng khi quyết định bảo vệ quyền của người Albania tại Kosovo, các nước Tây phương cũng đừng quên rằng tỉnh này có một tầm quan trọng rất lớn đối với người Serbia. Đây chính là chiếc nôi tinh thần của họ. Đức Alexis Đệ Nhị cho rằng người Serbia là nạn nhân của những hậu quả bi thảm của một chính sách gây hấn, giải quyết các vấn đề của thế giới một cách thiên vị, theo hai thứ thước đo khác nhau. Vị thượng phụ này khẳng định rằng, nhiều tội ác đã được thực hiện nhằm bứng người Serbia hay những người không phải là gốc Albany ra khỏi tỉnh này. Đức thượng phụ chính thống Nga yêu cầu phải giải quyết vấn đề Kosovo dựa trên quyền lợi của cả hai phía. Theo ngài, việc Tòa Thánh Vatican muốn đào sâu cuộc đối thoại với giáo hội chính thống chỉ có thể thực hiện được khi người chính thống và các linh địa của chính thống tại Kosovo được bảo vệ. Tin Anh Quốc. Một vị tổng giám mục Anh giáo người da đen tại Anh Quốc phản đối tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe. Người được xem là nhân vật số 2 trong giáo hội Anh giáo tại Anh và là người da đen đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ này kể từ năm 2005. Đã dùng kéo cắt chiếc cổ trắng của giáo sĩ để nói rằng ngài sẽ không bao giờ mang chiếc cổ trắng này bao lâu tổng thống Mugabe vẫn còn cai trị tại Zimbabwe. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC hôm Chủ nhật vừa qua, Đức tổng giám mục John Santanu, tổng giám mục Anh giáo York, đã tuyên bố như sau: "Chúng tôi còn thấy thế giới liên kết để chống lại ông Mugabe và chế độ của ông." Theo vị tổng giám mục Anh giáo này, chiếc cổ trắng mà ngài mang trên cổ áo cho phép người ta nhận diện ngài là tổng giám mục, tức là người của giáo hội. Ngài phát biểu trên đài truyền hình như sau. Bạn có biết ông Mugabe đã làm gì không? Ông ta đã cưỡng đoạt căn cước của người dân và đã cắt nó ra từng mảnh, và cuối cùng họ chẳng còn gì. Đức Tổng giám mục Santonu đã làm cử chỉ tượng trưng trên đây vào giữa lúc đang diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo của Liên Âu và Phi Châu tại Lisboa, Bồ Đào Nha, với sự có mặt của ông Mugabe. Trong cuộc họp này, ông Mugabe đã bị hội nghị tố cáo là người đã làm hoen ố bộ mặt của Phi Châu. Tin Bogota. Giáo hội có thể quản lý một vùng gặp gỡ để giải thoát các con tin bị các khuyến vương của tổ chức Quân đội Giải phóng Colombia cầm giữ. Tổng thống Colombia ông Álvaro Uribe đã tuyên bố như trên sau cuộc gặp gỡ với đức cha Luis Augusto Castro, chủ tịch hội đồng giám mục Colombia, để thảo luận về việc giải thoát các con tin. Theo tổng thống Colombia, vùng trái động để tạo cuộc gặp gỡ giữa đại diện giáo hội Công giáo và các phiến quân phải là một vùng quê không có dân cư sinh sống, trải rộng trong một diện tích khoảng 150.000 cây số vuông. Nơi đây hoàn toàn sẽ không có sự hiện diện của quân đội hay cảnh sát. Tổng thống Colombia cũng cho biết sẽ để cho các quan sát viên quốc tế tham gia vào cuộc gặp gỡ này. Được biết, tổ chức Quân đội Giải phóng Colombia theo Marxist đã được thành lập năm 1964. Tổ chức này đã bắt cóc 45 người, trong đó có một người Colombia gốc Pháp và 3 người Mỹ, để đòi chính phủ phóng thích 500 thành viên của tổ chức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về lễ nghi khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng thứ Bảy vừa qua, tại Lộ Đức, Đức Hồng Y Ivan Diaz, người đứng đầu Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ tọa lễ nghi khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Với một cử chỉ gợi lại năm thánh 2000, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã mở cánh cửa Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Đây là phần quan trọng nhất của đền thánh Lộ Đức. Hiện diện bên cạnh Đức Hồng Y Diaz có khoảng 20 vị giám mục, hàng trăm linh mục và khoảng 25.000 giáo dân. Trước đó, mọi người đã tham dự thánh lễ trong vương cung thánh đường hầm Thánh Pio X. Đoàn người đã tham dự cuộc rước kiệu trên quảng trường Lộ Đức và tiến đến trước hang đá Masabiela. Hình ảnh của cuộc rước kiệu đã gợi lên một đạo binh Đức Mẹ mà Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo đã nhắc đến trong bài giảng của Ngài. Theo Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ Đức, cũng như tại nhiều nơi khác trong suốt dòng lịch sử giáo hội, là cuộc chiến triền miên giữa thiện và ác, vốn đã bắt đầu ngay từ khởi đầu của lịch sử nhân loại, và sẽ tiếp diễn cho đến cùng. Đức Hồng Y Diaz nói rằng, ngày nay, cuộc chiến này còn cam go hơn thời của Thánh Nữ Bernadette. Thế giới đang bị lôi cuốn vào dòng nước xoáy của một chủ nghĩa duy tương đối, muốn thiết lập một xã hội không có Thiên Chúa. Chủ nghĩa này đang xói mòn các giá trị viên miễn và bất biến của tin mừng. Cùng với chủ nghĩa này là trào lưu dưỡng dưng tôn giáo đang tỏ ra vô cảm trước những sự thuộc về Thiên Chúa và giáo hội. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc chiến giữa thiện và ác này đang tạo ra vô số nạn nhân trong các gia đình và giới trẻ. Thật ra, bức tranh trên đây cũng đã từng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói đến vài tháng trước khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Đức Hồng Y Volterra đã nói như sau. Ngày nay, chúng ta đang đứng trước một cuộc chiến lớn lao nhất mà nhân loại chưa từng trải qua. Tôi nghĩ rằng cộng đồng Kitô chưa hiểu hết về cuộc chiến này. Ngày nay chúng ta đang lâm vào cuộc chiến cuối cùng giữa giáo hội và trào lưu chống giáo hội, giữa tin mừng và phản tin mừng. 30 năm sau, người ta mới thấy những lời trên đây của Đức Hồng Y Volterra đã được ứng nghiệm. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến cuộc mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Chúng ta chỉ cần nhìn lại những cuộc bách hại của giáo hội tại một số nơi trên thế giới. Tình trạng khô đạo, hơi bỏ đạo tại một số quốc gia, và nhất là trào lưu muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Chính vì thế mà theo Đức Hồng Y Đi-át, Đức Mẹ đã từ trời ngự xuống như một người mẹ hằng lo lắng cho con cái mình đang sống trong tội lỗi, xa lìa Chúa Kitô. Trong thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng đã ôn lại lịch sử của những cuộc hiện ra của Đức Mẹ từ năm 1830, tức cuộc hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré tại đường Du Bac ở Paris cho đến ngày nay. Theo vị Hồng Y người Ấn Độ này, tất cả những cuộc hiện ra này cho thấy Đức Mẹ quyết tâm đi vào cuộc chiến với ma quỷ, như đã được mô tả trong sách Sáng Thế Ký và sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Chính vì thế mà Đức Hồng Y kêu gọi mọi người không nên bi quan. Ngài nói, tại Lộ Đức này, cũng như khắp nơi trên thế giới, Đức Mẹ tung ra một mạng lưới dày đặc những con cái thiêng liêng của Mẹ để mở ra một cuộc tấn công chống lại các sức mạnh của ma quỷ và chuẩn bị cho cuộc chiến thắng chung cục của con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Như vậy, ngày nay, Đức Mẹ cũng mời gọi tất cả chúng ta hãy gia nhập đạo binh của Mẹ để chiến đấu chống lại những sức mạnh của sự dữ. Theo Đức Hồng Y Đi-át, chúng ta không trang bị cho mình khí giới nào khác hơn là cải thiện, tôn thờ thánh thể, lần chuỗi mỗi ngày, cầu nguyện liên tục và loại bỏ nếp sống giả dối, chấp nhận đau khổ để cứu rỗi thế gian. Tự trung, theo Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha, đây chính là khí giới mà năm thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cống hiến cho khoảng 8 triệu người sẽ lần lượt hành hương đến đây trong suốt năm nay. Ngay từ sáng thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 12 vừa qua, đã có không dưới 30.000 người tham dự lễ nghi khai mạc năm thánh. Họ cũng đã bắt đầu đi qua 4 nơi trong con đường năm thánh, gồm nhà thờ nơi thánh nữ Bernadette đã chịu phép rửa, ngôi nhà tù bỏ hoang được biến thành nơi cư ngụ của gia đình Soubirous khi diễn ra các cuộc hiện ra, trung tâm bác ái nơi thánh nữ đã chịu lễ lần đầu, và nhất là hang đá Massabiel, nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Tất cả đều được liên kết trong cùng một tâm tình và một niềm xác tín, như Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã nói trong phần kết thúc bài giảng. Chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Thiên Chúa, và Mẹ Maria, người sẽ dẫn đầu đạo binh các con cái Mẹ chiến đấu chống lại các sức mạnh thù địch của Satan, sẽ đạp nát đầu con rắn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu vô điều kiện của cha mẹ đối với con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong xã hội ngày nay, giáo dục cho con cái nên người là một trọng trách ngày càng khó khăn. Cha mẹ nào cũng canh cánh trong lòng ảnh hưởng xấu của xã hội, nhất là một xã hội, trong đó các chuẩn mực đạo đức ngày càng bị xem thường. Hệ thống giáo dục không đặt nặng ở đức dục, khiến các bậc phụ huynh không còn tin tưởng ở trường học. Nạn bạo động, nghiện ngập, gian dối, mánh mung tràn lan trong xã hội, khiến nhiều bậc cha mẹ cảm thấy hoang mang, không biết con cái của mình có thể trưởng thành được không. Chính trong một thực tế đáng buồn như thế, mà những bậc cha mẹ có niềm tin không nên đánh mất hy vọng. Họ phải tin tưởng rằng chiếc phao và thành lũy cuối cùng để bảo vệ con cái họ chính là gia đình. Và một gia đình chỉ thực sự trở thành mái ấm cho con cái khi chúng cảm thấy nhu cầu được yêu của chúng được thỏa mãn. Nếu con cái thực sự cảm thấy được cha mẹ yêu thương, thì chắc chắn chúng sẽ đón nhận sự hướng dẫn và chỉ bảo của cha mẹ. Để cho một đứa trẻ thực sự cảm thấy được yêu thương, cha mẹ cần phải nói được ngôn ngữ tình yêu của nó. Mỗi một đứa trẻ đều có một cách nhận thức về tình yêu. Được giao tiếp qua thân xác, được nghe những lời khẳng định và cổ võ, được dành cho nhiều thời giờ, được nhận quà và được phục vụ. Đây là năm ngôn ngữ tình yêu cơ bản có giá trị cho mọi người, kể cả trẻ con. Trong một gia đình có đông con, cha mẹ sẽ nhận ra rằng không phải tất cả mọi đứa con đều nói cùng một ngôn ngữ tình yêu. Có đứa thích được cha mẹ nói những lời cổ võ khuyến khích. Có đứa thích được cha mẹ dành nhiều thời giờ cho hơn. Có đứa thích được chiều chuộng, vân vân. Hai đứa con trong cùng một gia đình có thể có hai cách muốn được yêu thương khác nhau. Nhưng dù cho ngôn ngữ tình yêu của đứa trẻ có như thế nào đi nữa, chúng vẫn chờ đợi một tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Tình yêu vô điều kiện là ánh sáng chỉ đường, là đèn pha chiếu rọi trong đêm tối và giúp cha mẹ cần phải làm gì để nuôi dạy con cái. Tình yêu vô điều kiện là tình yêu được bày tỏ mà không đòi hỏi một điều kiện nào từ phía người nhận. Cha mẹ yêu thương con cái không phải vì hình dáng, trí thông minh, khả năng hay những cố gắng của chúng. Cha mẹ yêu thương con cái cũng không phải vì những kỳ vọng đặt nơi chúng. Dĩ nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa là cha mẹ phải chấp nhận và yêu thương cả tật xấu của con cái. Yêu thương vô điều kiện không có nghĩa là chấp nhận hay dung túng sự tháo thứ. Yêu thương vô điều kiện chỉ có nghĩa là làm cho con cái luôn cảm thấy được yêu thương, và khi cảm thấy được yêu thương thực sự, chúng sẽ tích cực đáp trả lại tình yêu của cha mẹ. Nhiều bậc cha mẹ e ngại rằng yêu thương vô điều kiện như thế sẽ chiều chuộng và làm hư hỏng con cái. Thật ra, chẳng có đứa trẻ nào nhận quá tình yêu vô điều kiện của cha mẹ cả. Một đứa trẻ có thể được cưng chiều và hư hỏng vì không được dạy dỗ hoặc yêu thương một cách đúng đắn mà thôi. Một tình yêu vô điều kiện sẽ không bao giờ làm cho một đứa con ra hư hỏng, bởi vì chẳng có bậc cha mẹ nào có thể yêu thương một cách hoàn toàn vô điều kiện cả. Quen thuộc với truyền thống, thường chờ rồi cho vọt, chúng ta dễ nghi ngờ về giá trị của tình yêu vô điều kiện. Thật ra, có yêu thương con cái một cách vô điều kiện, cha mẹ mới thấy được rằng chỉ có một tình yêu như thế mới giúp cho con cái cảm thấy được yêu thương thật sự, và chính cha mẹ cũng sẽ cảm thấy mình được trưởng thành hơn trong quan hệ với con cái. Nhân vô thập toàn, chẳng có ai là hoàn hảo, do đó không ai dám tự phụ rằng mình luôn luôn yêu thương một cách vô vị lợi và vô điều kiện. Nhưng càng cố gắng yêu thương vô điều kiện, chúng ta càng thấy mình trưởng thành hơn trong tình yêu. Để có thể yêu thương con cái một cách vô điều kiện, trước hết cha mẹ cần nhớ rằng chúng là những đứa trẻ, và bởi vì chúng là trẻ con, cho nên chúng sẽ hành động như trẻ con. Không gì phản giáo dục cho bằng bắt trẻ con phải cư xử như người lớn. Cách cư xử của trẻ con thì đương nhiên chỉ có thể là trẻ con mà thôi. Mà đã là trẻ con thì đôi lúc không vừa lòng người lớn. Nếu cha mẹ thực sự cư xử như cha mẹ và yêu thương con cái, bất luận hạnh kiểm của chúng có như thế nào đi nữa, thì lúc đó con cái mới có thể trưởng thành và từ bỏ cách cư xử trẻ con của chúng. Nếu cha mẹ chỉ yêu thương con cái vì chúng làm đẹp lòng mình, thì đó chỉ là một tình yêu có điều kiện. Và nếu cha mẹ chỉ yêu thương con cái khi chúng thỏa mãn một số điều kiện họ đưa ra, con cái sẽ không cảm thấy được yêu thương thật sự. Một tình yêu có điều kiện như thế sẽ khiến chúng cảm thấy không được an toàn, và như vậy sẽ không giúp chúng tự chủ và có được một cách cư xử trưởng thành hơn. Nếu cha mẹ chỉ yêu thương con cái khi chúng đáp lại những đòi hỏi và chờ đợi của họ, chúng sẽ luôn luôn cảm thấy bất lực, và có lúc sẽ chẳng còn muốn tiếp tục phấn đấu nữa, vì nghĩ rằng chẳng bao giờ cố gắng cho đủ cả. Chúng sẽ luôn luôn sống trong âu lo, tự ti và giận dữ. Nếu cha mẹ yêu thương con cái một cách vô điều kiện, chúng sẽ luôn luôn cảm thấy thoải mái, tự tin và tự chủ khi bước vào tuổi trưởng thành. Dĩ nhiên, mỗi lứa tuổi đều có phản ứng khác nhau. Thiếu niên không cư xử như trẻ con. Đứa con ở tuổi 13 không hành động như đứa trẻ lên 7. Nhưng dù là thiếu niên hay trẻ con, chúng vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Do đó cha mẹ không nên ngạc nhiên nếu chúng có cư xử một cách thiếu trách nhiệm. Cha mẹ cần phải tỏ ra kiên nhẫn với con cái. Kiên nhẫn là thể hiện của tình yêu vô điều kiện. Trong các nhu cầu của đứa trẻ thì quan trọng nhất là nhu cầu tình cảm, tức nhu cầu được yêu thương. Dĩ nhiên, những nhu cầu thể lý cũng không kém phần quan trọng. Cha mẹ phải lo cho con cái được ăn mặc ngủ nghỉ đầy đủ. Nhưng đây là những nhu cầu dễ thỏa mãn hơn cả. Đáp ứng được nhu cầu tình cảm, thỏa mãn được nhu cầu được yêu nơi đứa trẻ mới là điều quan trọng hơn. Chỉ khi nào nhu cầu này được thỏa mãn, đứa trẻ mới phát triển được tính tự tin lành mạnh, và như vậy mới có thể trưởng thành để bước vào đời. Chỉ với tinh thần tự tin như thế, con cái mới thấy mình là những thành phần quan trọng trong xã hội. Chỉ khi nào nhu cầu được yêu được thỏa mãn, đứa trẻ mới cảm thấy an toàn. Xã hội chúng ta đang sống là một xã hội không lành mạnh và bất ổn. Cha mẹ cần phải giúp cho con cái được lớn lên trong sự an toàn. Nhờ đó, chúng mới mạnh dạn bước vào đời. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm cho Thánh Matthew, chương 11, câu 2 đến câu 11. Ông Gioan đang lúc ấy ngồi tù, nghe biết những việc Chúa Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có đúng là đứng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Chúa Giêsu trả lời, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Chúa Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng, anh em ra xem gì trong hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra làm gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Quý vị và các bạn thân mến! Trong phụng vụ Chủ nhật thứ ba mùa vọng, giáo hội cho chúng ta thấy một bầu khí vui tươi từ các bài đọc cho đến đáp ca và Alleluia, đều toát ra một sự vui mừng. Có nơi linh mục chủ tế mặc phẩm phục màu hồng để nói lên sự vui mừng của tuần thứ ba mùa vọng. Vui mừng vì mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta. Vui mừng vì tình thương cứu độ của Thiên Chúa đang bao phủ chúng ta. Vui mừng vì mỗi người chúng ta đang được mời gọi sai đi rao giảng và làm chứng cho tin mừng cứu độ. Bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đến trần gian cần một người làm chứng cho Ngài. Người ấy tên là Gioan, Gioan Tẩy Giả. Suốt trong lịch sử của giáo hội, thời nào cũng thấy Thiên Chúa cần những người làm chứng cho Ngài, cho sự thật, cho công lý, cho tình thương của Ngài. Và có thể nói, lịch sử của giáo hội là một lịch sử rao giảng và làm chứng. Rao giảng là giúp cho người ta biết và hiểu, còn làm chứng là giúp cho người ta tin và sống. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe ngôn sứ Isaiah vui mừng hớn hở chia sẻ với chúng ta việc Chúa sức giàu và sai ông đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, báo tin ân xá cho kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những người tù nhân và công bố tin mừng của Thiên Chúa. Lời chia sẻ này một đàng nói với chúng ta sự chu toàn rao giảng tin mừng mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép thánh tẩy. Và đàng khác, ngôn sứ Isaiah cảnh tỉnh chúng ta rằng nước Thiên Chúa đã đến và đang đến. Tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Trong khi đó, bài phúc âm cho chúng ta thấy hình ảnh một con người làm chứng cho sự thật, cho ánh sáng. Con người đó chính là Gioan Tẩy Giả. Ông đã vui mừng giới thiệu với mọi người chúng ta về Chúa Giêsu là con chiên Thiên Chúa, là đứng xóa tội trần gian, đứng thanh tẩy tất cả mọi người chúng ta bằng thánh thần. Chúa Giêsu chính là ánh sáng và sự thật. Chúng ta đang sống trong một thế giới, trong đó giả dối và sự thật, bóng tối và ánh sáng lẫn lộn với nhau, thậm chí nhiều khi sự thật bị che giấu và bị bóp méo. Trong một xã hội tự do, chúng ta sống tự do, lợi dụng tự do để chúng ta che giấu sự thật. Cho nên lúc này hơn bao giờ hết, cần có nhân chứng cho sự thật và cho ánh sáng. Hơn nữa, làm chứng cho sự thật và ánh sáng còn có nghĩa là dám chấp nhận một cuộc đánh đổi với cả mạng sống của mình. Chúa Giêsu làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Cha đã đánh đổi bằng giá máu trên thập giá. Ông Gioan Tẩy Giả làm chứng cho ánh sáng đã chấp nhận cái đầu của mình bị đặt trên dĩa. Các tông đồ, các vị tiền bối cha ông tổ tiên chúng ta cũng đã làm chứng cho tin mừng, cho sự thật và đã bị đổ máu đầu rơi. trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã xác tín và nhắn nhủ mọi người chúng ta rằng, hãy cầu nguyện không ngừng, và trong mọi việc hãy cảm tạ Thiên Chúa. Đừng dập tắt Thánh Thần, hãy tránh xa mọi hình thức của sự dữ. Mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể đang đến với chúng ta. Mỗi người chúng ta hãy lắng động tâm hồn để chuẩn bị đón mừng Chúa đến. Đó cũng là rao giảng một tin mừng, đó cũng là làm chứng cho sự thật và ánh sáng trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Bài phúc âm cho Thánh Matthew chương 11, câu 2 đến câu 11 mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, cho thấy Chúa Giêsu Kitô chính là đấng cứu thế đã được các ngôn sứ báo trước trong thời cựu ước. Tin mừng ngày rao giảng là tin mừng giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích sự dữ và tội lỗi, khỏi tật bệnh và cái chết của thể xác. Nhưng biên giới của nước trời không trùng hợp với biên cương của các thể chế chính trị và các ý thức hệ trần gian. Bởi vì vương quốc đó không được vạch ra trên núi đồi và biển khơi, nhưng được vạch ra trong lòng con người, được viết trên lương tâm con người. Và Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đến sống giữa nhân loại như một kẻ thấp hèn nhất trong tư thế là người tôi tớ phục vụ mọi người, phục vụ và yêu thương cho đến chết, yêu thương cho đến bị nghiền nát trên thập giá. Từ nay, cái to lớn hay bé nhỏ không được đo lường bằng mực thước nào khác ngoài mực thước cường độ lòng yêu mến của con người trong liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế, cho đến khi nào chúng ta không biết yêu thương và phục vụ đến tiêu hao và mòn mỏi để chết đi như Chúa Giêsu, cho tới khi nào chúng ta không sống theo tinh thần tám mối phúc thật của Ngài, thì chúng ta không được vào nước trời, nghĩa là không trở thành con cái của Thiên Chúa. Khi trích lại lời ngôn sứ Isaiah để nói lên sứ mệnh cứu thế của mình, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và tất cả mọi người đừng mơ mộng một đấng cứu thế chính trị đến tái lập một vương quốc Israel trong mưu đồ thống trị các dân tộc khác. Chúa mời gọi mọi môn đệ của Ngài hãy từ bỏ tâm thức hiếu chiến, bạo lực và tội lỗi ấy của con người để chấp nhận con đường sống của Thiên Chúa. Làm cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe giảng tin mừng.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mái ấm tình thương của các nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang. Mái ấm tình thương nằm ở ven thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, do các nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang phụ trách. Tuy nhiên, tôi vẫn thích gọi đây là nhà sống còn, với tất cả nghĩa đen nghĩa bóng. Sống còn là hai từ mà các chị cứ nhắc đi nhắc lại với những thiếu nữ lỡ lầm mang thai. ghé tạm về đây để được vỗ về, chăm sóc, đợi ngài sinh con. Các chị nhắc nhở với họ rằng, cứ sống vui, và nhất là phải để đứa con trong bụng được sống, vì sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp ở tương lai đang chờ đợi cả hai mẹ con. Còn người là còn nguyện ước, còn người là còn niềm tin, còn người là còn nhiều cánh cửa để bước ra cuộc đời với bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là hạnh phúc, hy vọng. Đó là hiểu theo nghĩa bóng, vì rằng phần đông trong số những thiếu phụ không chồng được nuôi dưỡng, họ trú nơi đây lúc ban đầu có ý định phá thai, vứt bỏ đi chính giọt máu của mình với muôn vàn lý do, vì kinh tế có, vì hoàn cảnh bản thân có, và cả vì uất hận người tình cũng nhiều. Các nữ tu đã tìm đến với họ, thường là ở những cơ sở y tế, đang khi họ quyết định chuyện hệ trọng, có tính bước ngoặt cả cuộc đời. Các nữ tu tìm đến với họ, an ủi, khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn về cả mặt nhân bản lẫn sức khỏe. Trong những khoảnh khắc như vậy, hai từ sống còn hay được các chị nhắc đến. Với nghĩa đen thì rõ hơn, hàng mấy chục đứa bé với những ánh mắt ngây thơ, gương mặt thánh thiện như thiên thần được bảo bọc chu đáo, tươm tất nơi đây. Không phải may mắn sống còn hay sao, khi mà mẹ chúng trong những giây phút tuyệt vọng nhất đã định không cho chúng làm người. Nhưng được các nữ tu thuyết phục, thậm chí là năn nỉ, van xin, rồi đưa về ngôi nhà này tạm sống, sinh nở và gửi con lại để các chị thay họ làm mẹ, làm cha. Tuy chương trình cứu sống bào nhi của cộng đoàn nữ tu này chỉ mới được thực hiện tròn một năm rưỡi, nhưng đã có 43 cháu được cứu sống, ra đời và trở thành thành viên của cộng đoàn. Trong số này, có 17 trường hợp sau thời gian chăm sóc, các chị thuyết phục được người mẹ đứa bé hoặc ông bà cháu đón cháu về nuôi dưỡng. Chị Maria Thanh Mai, phụ trách mái ấm tình thương, bảo đây là những thành công lớn, vì rằng tất cả mọi đứa trẻ đều cần lắm sự ôm ấp, nâng niu của người ruột thịt để phát triển một cách bình thường trong quá trình hình thành nhân cách. Với những trẻ người thân không muốn hoặc không có điều kiện nuôi dưỡng sau khi sinh, thì được nhận làm con trong cộng đoàn. Hiện nay có 26 đứa trẻ như vậy sống trong ngôi nhà này, và một số khá đông chị em đang đợi ngày sinh nở. Một năm rưỡi cất công đi tìm, khuyên nhủ, rồi đem về cưu mang người mẹ, cho ra đời đến 43 đứa trẻ suýt không được làm người, cũng như đang nuôi dưỡng một số bà mẹ khác đang chờ ngày sinh, kể là biết bao nhiêu công khó của các chị nữ tu trong ngôi nhà sống còn này. Mà các chị có khá giả gì đâu. Mỗi khi đưa về được một bà mẹ, lại phải chạy ngược chạy xuôi xin đầu này nhờ đầu khác, từ chai nước mắm, thùng mì tôm hay dăm ba ký gạo, ít hộp sữa, để về lo cho những người đáng thương đang mang trong mình mầm sống. Thế nhưng các chị vẫn không lấy đó là gánh nặng. Cùng với việc đưa về trên dưới 50 bà mẹ đã sinh con, các chị cũng đã đưa đến 3.000 thai nhi ra đồng mộ buồn để chôn cất xây lăng. Đó là những đứa trẻ chưa được làm người, chưa bao giờ được bập bẹ gọi tiếng mẹ cha, có khi còn chưa tượng hình, đã bị chính những người tạo ra nó đành lòng bỏ đi, không cho khóc cười với cuộc đời. Các chị kể, mỗi khi đưa một sinh linh bé bỏng lên đồi Nghĩa Trang, là một lần lòng các chị co thắt, nuốt nước mắt vào trong. 3.000 phần mộ của 3.000 thiên thần nhỏ bé, đáng thương, nằm lạnh lẽo và cô đơn trên đồi, là hơn 3.000 lần các chị phải khóc tiếc và tái lòng. Đó là những thai nhi được đem về từ bệnh viện, từ phòng mạch tư, hoặc thậm chí từ trên vỉa hè trong bãi rác, sau những ca phá thai vội vã, vô cảm. Cũng có, nhưng rất ít những trường hợp các bà mẹ lặng lẽ bọc xác con trong khăn, tìm tới các chị nhờ chôn cất, sau khi không cho nó làm người. Chị Mai cho biết, sao mỗi lần đưa các bé về đồng vắng hư không, động lực đi tìm và xin được cu mang những người mẹ trẻ có ý định phá thai lại lớn lên một cách mãnh liệt trong mỗi nữ tu ở ngôi nhà tình thương này. Các chị cũng không quên xin những linh hồn trong trắng sớm bất hạnh, nguyện cầu cho các bé thơ khác đang trong bụng mẹ được chào đời. Vậy rồi lại tiếp tục lên đường, dù rằng con số đồng ý về với các chị chiếm thiểu số trong những người có ý định xóa hẳn những dấu vết tình buồn, và mỗi ngày nghĩa trang đồng nhi của các chị đều có thêm những ngôi mộ mới. Cũng có nhiều trường hợp, khi được những người thiện nguyện, có khi là chính bác sĩ chuẩn bị ca phá thai cấp báo, các chị tìm đến thuyết phục, nhưng vẫn thất bại do quyết tâm đến cùng của người mẹ. Thế là cộng đoàn có nhiều đêm không ngủ sau đó. Các chị chỉ biết quỳ bên ngoài cầu nguyện và khóc ròng, trong tuyệt vọng suốt buổi chiều, như chính mình vừa đánh mất cuộc đời của ai đó vậy. Cứ như vậy, căn nhà vẫn đầy ắp tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ nhỏ, nhưng trong lòng của những chủ nhân, các chị nữ tu nhân hậu vẫn luôn canh cánh những thao thức, không ngơi nghỉ. Có thể thấy niềm vui của các chị bên trẻ nhỏ, nhưng cũng dễ dàng nhận ra những nuối tiếc và những phiền muộn trên gương mặt mỗi chị. Dễ hiểu, vì từng ngày, sau những giờ chăm sóc những trẻ may mắn trong nhà, chiều đến, các chị lại lên đồi đi chôn những bé xấu số khác, không có cơ hội sinh ra trên cuộc đời này. Các chị đang ấp ủ cả những trẻ sống còn và những trẻ đã chết. Các chị đang sống cùng một lúc với niềm vui và nỗi buồn.
Con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từ lòng Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thầm,
ô yên tận con đau đớn
như con
soi lối con trong
đông người vào trong ngày thơ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện. Sau ngày cha qua đời, cô Lucia đã ghi lại những hàng chữ sau đây, trong đó gói ghém tâm tình hiếu thảo và lòng quý mến của người con đối với cha mình. Ba thân mến, đã qua mấy ngày rồi, từ khi ba ra đi, để lại trong nhà một chỗ trống, không gì có thể lấp đầy được. Trong thời gian này, tất cả xem ra đều làm thương tổn sự trọn vẹn và thánh thiêng của gia đình. Con cảm thấy cần viết lên những dòng chữ này để minh chứng và ghi nhận tấm gương đời sống đơn thành, được thêu dệt bằng những công việc lớn nhỏ, làm với lòng quảng đại và sự sẵn sàng mà ba đã để lại cho chúng con. Sự dấn thân hoàn toàn cho gia đình của ba quả là một tấm gương quý giá giữa một xã hội đầy ích kỷ, nông cạn và không biết dành chút thời giờ để lắng nghe. Làm sao con có thể quên được niềm vui sướng hiện rõ trong ánh mắt của ba, mỗi khi gia đình sum họp đầy đủ
với những tiếng cười ròn rã của các con, những cái ngộ nghĩnh của các cháu thơ dại, và niềm vui sướng được gặp lại bạn bè cùng những người thân thương. Con còn nhớ lời ba thường thốt lên những khi họp mặt vui vẻ như thế. Thật không có hạnh phúc nào lớn hơn. Vâng, ba luôn giang tay rộng để nâng đỡ và hỗ trợ chúng con trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa đã nâng đỡ ba trong những cơn đau dằn vặt của bệnh hoạn. Cả khi ba cầu xin Chúa ban ơn giúp đỡ và được Chúa đáp lời qua những đau khổ Ngài gửi đến cho ba. Một viên ngọc khác ba đã để lại cho chúng con là tình yêu của ba dành cho mẹ. Một tình yêu chân thành, sâu xa, bền chặt trong suốt gần 50 năm trường. Chẳng những đã không hề bị sứt mẻ hoặc rạn nứt, mà lại càng thêm gắn bó với thời gian, bất chấp muôn vàn khó khăn gian khổ. Ánh sáng của lời Chúa mà ba thường suy gẫm như kim chỉ nam, và gương sáng của Thánh gia Nazareth đã luôn chiếu soi con đường lữ hành trần gian của ba mẹ. Lúc này hơn bao giờ hết, những hạn hẹp thiếu sót của ba đều biến tan trước ánh sáng của những điều tốt đẹp ba đã để lại cho chúng con. Đó là lòng ngay thẳng và con người chính trực của ba. Chắc hẳn chính Thiên Chúa cũng đã nhận thấy những điều tốt đẹp đó nơi ba, nên Ngài đã ban cho ba muôn vàn ơn phúc. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa vì hồng ân lớn lao Chúa đã ban cho chúng con. Đó là sự hiện diện của ba trong gia đình, là món quà của sự dũng mạnh nhưng tế nhị âm thầm, nhất là món quà tình thương bao la ba dành cho mẹ, cho các con và các cháu. Thương nhớ ba luôn mãi. Kính thưa quý vị và các bạn, một tác giả khuyết danh viết: cách hữu hiệu nhất để sống hạnh phúc là quên mình vì một lý do cao cả hơn bản thân mình. Nói cách khác đi, con người ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc sâu xa và lâu bền. Nhưng để sống hạnh phúc trong sự quên mình, cần xây dựng các mối quan hệ tốt với mọi người, bắt đầu ngay từ trong gia đình, với những người thân thương, bạn bè, bà con lối xóm. Một trong những phương thức có khả năng kỳ diệu trong việc chia sẻ những kinh nghiệm, thiết lập sự thân mật và tạo dựng mối liên kết giữa con người với nhau là trò chuyện chân thành và vị tha. Nếu chúng ta bắt đầu xây dựng mối quan hệ với người khác và chỉ mong đợi họ mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc, tức là chúng ta bắt đầu để cho những điều được mất của bản thân làm bận tâm. Vì thế, chỉ cần nhấc khỏi đôi vai họ gánh nặng của nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm ta hạnh phúc, là chúng ta có thể hưởng được niềm vui. Niềm vui ấy đến từ những mối quan hệ thân tình, được thiết lập trên nền tảng của việc trao cho nhau sự quan tâm và tình cảm chân thành. Vậy nên, hãy bắt đầu mọi chuyện bằng việc thiết lập cách tự nhiên các mối quan hệ tốt, và sẽ tạo nên sự tin tưởng. Bởi vì không ai muốn giao tiếp với người mà họ không chút thiện cảm và thiếu tin tưởng. Sẽ không phải là điều thái quá nếu nói rằng, sự tiếp xúc giữa con người với nhau có thể mở được một cánh cửa đi xuyên qua màn tối của ngờ vực và kỳ thị. Nhiều khi chỉ một cái nắm tay, hay thậm chí chỉ một ánh nhìn, cũng có thể đưa con người vượt qua hàng rào của ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo, để xích lại gần bên nhau hơn. Không nhất thiết phải dành cho nhau nhiều thời gian. Điều quan trọng hơn là chúng ta có đủ sự quan tâm để chạm vào tâm hồn của người khác. Khi bước vào một mối quan hệ mới, điều chúng ta xứng đáng nhận được không hẳn chỉ là niềm vui, nhưng quan trọng hơn là việc được gần gũi một tâm hồn. Vậy chúng ta hãy dùng ngôn ngữ của trái tim để kết nối bản thân với thế giới bên ngoài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đời sống mà con muốn sống, là ánh sáng mà con muốn được phản chiếu, là con đường dẫn tới Chúa Cha, là tình yêu con muốn yêu mến, là niềm vui con muốn chia sẻ và muốn gieo vãi chung quanh con. Lạy Chúa là tất cả của đời con, không có Chúa, con chỉ là hư vô. Xin giúp con luôn chỉ sống cho Chúa, vì Chúa và với Chúa mà thôi. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.